niềm tôi ấy, nó quan trọng là tại vì đối tôi thấy cái cảm ứng của Phật Bồ Tát là hoa rồi rồng rồi nó vui, để nó vui một giấc lát là xong, nó biến là xong, mình còn sai gì nữa. Còn là đối tôi quan trọng tại vì cái này rõ ràng cái thánh địa này, cái chỗ mình có thể tìm được cái pháp đại thừa, kinh tạng đại thừa, pháp đại thừa được truyền bằng tiếng Phật vẫn còn đó, là tôi có, tôi yên tâm đây vẫn là thánh địa của tôi, như thế mà tôi có thể trở lại đó tôi học được. Ok, cái đó tôi có cái giá trị lớn thôi. Cảm ơn bác cho tôi cái này, cái cơ hội này tôi thấy được cái đó. Tôi nói như vậy, cái bí mật ở trong trong đại thừa, kinh đại thừa khắp tất cả không gian vũ trụ. Trên cái lý thuyết là cái kinh điển đại thừa, cái điển đại thừa khắp trong vũ trụ, mình thấy là mình ngủ thần thông thì thấy được. Thành lâu lâu những người tầm thường như tôi, trình độ thấp như tôi, thì lâu lâu người ta phải nhắc, cái chỗ vào mình thành cái chỗ có kinh pháp đại thừa để mình có cái này.
Có cái trong tin tức nói là có tuần vừa rồi có người đàn bà kia bị sét đánh chết, sét đánh cái cây mà đứng lên cái cây thì bị sét đánh chết. Rồi hỏi là có ý nghĩa gì về cái đó không? Đối với cái văn hóa Á Châu, người Âu Châu gọi cái đó là một cái tác động của trời. Nếu đối với người Âu Châu mình, Á Châu cái văn hóa Á Châu mình, cái đó gọi là bị trời trị, bị trời trừng trị.
Thưa thầy, con có cái ý kiến gì này?
Dạ.
Thường thường ông bà mình nói á, với cái nước cây á, thường thường nó có cái ma quỷ cầm.
Dạ.
Nhưng mà cái chợ mưa gầm nó có khi ông chợ ông thấy ông đặt cái đó mà có khi người nhìn những người đó. Như ông hơn đó, đứng vô gốc cây mà chốt mưa đó, bị lạnh luôn, bị ảnh hưởng. Vậy có nhiều điều không thật?
Đó, có như vậy, điều cái này nó còn hơn như vậy. Thì thường thường khi mà trời phạt không có gì nó đập đâu, hoặc chính xác bùm chết này, một mình chết, không có người bên cạnh không chết, ngoài trời trừng trị là nó dễ sợ. Trừng trị cái làm cái gì, cái dài như
vậy
họ.
So,
yeah.
Thành ra cái văn hóa Á Đông mình chuyển sang rất nhiều đó, mấy người đại hát đó, bị trời đánh được chết. À, sau đó người ta ông ác thì bà mà ác thì sợ, nhà ác dễ sợ. Cái đó là trời đánh, cái đó là bị trừng trị đó ra. Cái thành cái văn hóa mình đó, đùa là có thiên, có địa, thì mình ở dưới. Thằng mình vẫn ở dưới trời trời như thường.
Thưa thầy, bây giờ hồi xưa ông bà nói làm từ cái gì không đúng lương tâm mình làm, mình làm trái lương tâm mình không cho nó thấp đó. Thầy nói mấy câu này vậy.
Mình phải biết thiên tốt, chế mình còn có trời nữa, mình không phải biết đâu. Là mình bị cua quạng, bị trừng phạt như thường. Vẫn có người có quyền trừng phạt mình như thường. Mình có hoàng đế, có giàu nhất, có thế lực nhất, quyền lực như thế này, vẫn bị trời trừng phạt như thường nếu như mình làm vậy. Chà hàng như mình đánh không chết thì sao? Cái đó là cảnh cáo. Chà đi mình rõ ràng, tiếp cận một văn hóa mình rõ ràng. Cái sát đó là chuyện cái tôn chỉ từ trên ban xuống, hoặc là trừng trị hoặc là nhắc mình. Đừng tưởng ngon.
Chỉ yếu là nói là chà hàng như thường thường theo, mặc dù có ông thiên với ông trời đang nói, nhưng đều họ hiểu cái luật nhân quả, họ rất kiên nhẫn, họ đợi mình, họ biết mình làm bậy mình cứ đợi, có thử mình làm bậy chừng nào, có được hát chừng nào, có hay chắc mới vui đó. Họ đâu có phim đâu, họ đâu có cine được đâu, thành ra họ qua,
xong rồi bình thường mà họ can thiệp là tại vì mình quá ác, họ đợi mình, họ phải dùng cái cơ hội để trừng trị mình để dạy họ. Thường là trời trừng trị là tại vì đại ác mà trừng trị để dạy mình vào. Nếu cứ mỗi cái thế hệ sau là phải càng ngày phải can thiệp và trừng trị, càng ngày mình phải đẩy mình lầm bậy thêm. Ngoài hóc búa tôi hỏi chứ ở đây người ta mới đánh xét đánh đâu có ai hiểu cái bài học là gì, đúng không? Vậy bài học là chỗ nào? Học trò tôi đó, hóc búa. Thành ra tùy cái hỏi hóc búa tôi hỏi bài học làm sao đâu ai hiểu đâu. Đương nhiên mình chỉ có cơ hội hiểu khi mà mình đủ phước để mình được hiểu cái bài học đó. Phải có phước mới học được, học chứ đâu phải là muốn học là dễ đâu. Nếu ở đây quý vị muốn ra cái bằng của cái trường đại học tốt như là trường Hạc Ba, trường Sang Co, bỏ tiền ra tới đó mà ghi danh học đâu có dễ dàng, có phước mới học được. Hỏi là lúc mình tùng này nọ thì cái nhịp cái điệu nó quan trọng chỗ nào, nó thiệt ra cái nhạc cái điệu cái nhịp này nọ chỉ làm cho đại chúng đồng nhất thôi, cùng làm việc thôi. Còn cho nếu mà làm việc thì quan trọng, cái quan trọng của pháp đại chúng đó dùng những cái nhạc và dùng cái âm điệu, dùng cái nhịp để cho đại chúng không có bị tâm, không bị lâm hồn bị loạn xạ mà dễ được biết tâm, biết ý. Phải không thôi nó loạn xạ cái tóc mình bắt đầu mình phiền não rồi mình này. Ok. Bà La Môn hỏi chú quỷ, chỗ này là gì? Chú quỷ đáp, chỗ này là lớp biển thứ nhất ở phía tây dãy núi Đại Thiết Vi. Thánh Đường hỏi, tôi nghe nói trong Thiết Vi có địa ngục, thật chắc? Số 264. Tôi bắt đầu nhìn cơ hội này để, tại tôi đã giảng kinh cho họ cái năm này là năm thứ ba năm tư. Thì bây giờ mới bắt đầu dạy cho họ mấy cái phần vũ trụ hơn tí. Cái này là cái vũ trụ mình nó được cấu tạo như vậy. Bốn cái châu ở dưới trời. Thì trong cái trung tâm của bốn cái tứ châu đó thì có cái núi là núi Tu Di. Okay. Tu Di có nghĩa là diệu cao. Ở ngoài là có tám cái núi khác nữa. Thì sau ngoài còn ngoài nữa có cái hàm là muối, hàm hải muối nữa, cái hải nó lại nó mặn dễ sợ. Ok, dùng nước để nấu thì không cần thêm muối, thêm sinh chỉ giòn. Cái ngoài nữa thì có cái dãy núi Đại Vi, Đại Thiết Vi. Cái lớp biển thứ nhất là cái ngoài của cái dãy núi Thiết Vi đó. Núi Chu Di ở đây, tứ châu ở xung quanh. À, cái núi Chu Di, tứ châu là giữa này, Chu Di ngay ở giữa. Xong rồi cái biển là xong rồi mình đại cái biển xung quanh này đi xa, cái thế giới là như vậy. Họ hỏi nó hơi chi tiết nhưng mà tôi chưa muốn trả lời, tại vì họ hỏi rằng thế giới hệ rồi Phật độ gì đó nó hơi phức tạp thì mình chưa cần tới. Bây giờ mình muốn biết là mình cái chỗ nó ở đâu và cái địa ngục nó ở đâu. Trong cái kinh mình chỉ muốn biết chuyện đó thôi. Ông này hỏi tại sao mà địa ngục nó phải ở ngoài, nó ở trong không có. Nhưng mà cái chỗ của bà này cũng được ở là ở ngoài, rồi dưới mình có địa ngục nhưng phải ở ngoài thôi, có đủ loại hết, về đừng có lo, không có thiếu chỗ đâu.
Thưa thầy, cái thế giới như thầy nói thì cho con hỏi là mình dùng cặp mắt thường để thấy hay là phải mắt trí?
Phải dùng mắt bình thường thấy. Chú quỷ thưa, thật có địa ngục. Thánh Đường hỏi, vì sao mà tôi đến được nơi địa ngục này? Chú quỷ thưa, phi duy thần thì nghiệp lực, ngoài hai loại ấy thì không thể nào đến được. Lúc mà tôi sửa bài dịch này thì dùng những cái kinh mà quý thầy tôi dịch đã có sẵn rồi thì tôi thấy họ dịch trật, tại vì cái chữ tàu, chữ tàu nguyên bản á, thì phải dịch ra là uy thần, chúng ta là uy lực thân dịch bệnh. Họ dịch nên thầy họ dịch, bây giờ họ dịch là muốn nghe thuận tai thôi, thuận tai là nghe được là được rồi, cái còn nó không chính xác. Cái kinh Phật rất là chính xác. Tại mấy thầy mấy cô tôi nói đó, để tại vì tôi hơi xúc phạm mấy thầy, hơi xúc thượng tí, là tại vì phải nói cho rõ này, quý thầy mấy cô hiểu trong tương lai dịch là cái kinh là chữ tàu thánh kinh rất là đích xác. Mình dịch mình dịch cố gắng hết sức để mình nó càng chính xác thế nào thì mình càng không bị mất cái ý nghĩa của Phật dạy. Còn dịch là mình muốn về dùng cái văn từ cho nó hiện đại hơn một tí, cho nó dễ hiểu hơn một tí, cho nó xuôi tai hơn một tí thì mất nhiều không thể tưởng được. Mà bây giờ cái đó là cái phong trào của quý thầy mấy cô đi học ra bằng xong rồi cố gắng dịch để cho ai cũng hiểu được hết. Đó là cần mình dịch để mình giữ được ý nghĩa của Phật dạy, để ai cũng hiểu, cũng nghe cũng hiểu, cũng giữ cái ý nghĩa Phật dạy. Rồi từ từ tôi giảng cái gì, tôi có thì giờ tôi giảng cái gì, hoặc là cái gì tôi bỏ thì giờ ra để tìm hiểu thêm mới hiểu được tất cả cái mức ý, cái ý của tôi mới hoàn là xứng đáng. Không có quyền mà mất, nó làm bậy. Uy thần có hai cách thôi, mình thấy được vào địa ngục có hai cách thôi, hoặc là uy thần. Uy thần có nghĩa là gì? Như là oai đức thần thông, cho thần thông có thần thông tới được. Thành cái phần cái gì là có thể là gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực là nếu mình không có thần thông thì mình cứ làm bậy đi, thì như là mình đem tới địa ngục này, ta cảm đoan.
Trong
kinh
Địa Tạng có nói là 500 loại địa ngục lớn nhỏ khác nhau, nhưng đó chỉ là trên văn tự hay là
có thiệt?
Cái đó là
đúng đó. Để đắc lắc trong sau mình sẽ vào cái phần mấy cái chương sau. Hỏi là nếu như mình giảng dị hóa cái mấy cái kinh để cho ai thì hiểu được, có cản trở cái việc giác ngộ không? Nó chưa chắc. Lý do mà tôi coi trọng cái việc mà cái sự chính xác của kinh điển, tại vì mỗi lần một thầy tôi dạy hoặc là một thật mà dạy thì mấy ngày nó dùng những cái chữ đó, phải có lý do người ta mới dùng những cái chữ đó. Cái lý do mà hồi nãy tôi nói là như vậy là đối với tôi là hơi sốc tai, chứ tại vì họ nghĩ ra tôi đọc cái đó tôi hiểu được, họ phải giảng nghĩa tôi hiểu. Ok, nghe là hơi tự cao đấy. Với phần thứ nhì nữa là Phật với Bồ Tát mà giảng những cái dùng những chữ đó là có lý do mà giảng chữ, cái bài học nó có trong từ những chữ đó. Bây giờ họ chặt cái chữ đó không cho mình thấy, không sao, hoặc là mình mất cái lời giảng. Hỏi là như vậy khi mình là giảng diệt trật như vậy thì người ta mất cái ý nghĩa của cái lời kinh thì có cản trở sự giác ngộ mình, tôi nói không cản trở, tại có nhiều giác ngộ, có nhiều phương tiện khác nhau, đâu cần phải là kinh không cần giác ngộ. Để cái lý do tôi dùng chữ nó hơi nặng thì là tại tôi muốn nhắc cho cái, tôi muốn nhắc lại cho tương thế hệ tương lai biết là cái phong trào giảng dị hóa là kinh là cái phong trào tâm bệnh. Là mất cái ý nghĩa sâu xa của lời dạy của Phật Bồ Tát. Cái đó là nên đừng làm cái chuyện. Tánh lượng lại hỏi: giếng nào mà nước sôi sục có nhiều tội nhân và lắm thú dữ? Vua Độc đáp: tội nhân ấy là những kẻ làm ác ở Diêm Phù Đề mà mới chết. Trải qua 49 ngày nếu không có ai kế tự để làm công đức mà cứu khổ nàng cho, khi còn sống họ cũng không tạo thiện nhân nên theo nghiệp tạo mà cảm quả khổ địa ngục. Tự nhiên trước hết phải qua biển này. Phía đông biển này cách 10 vạn do tuần có lớp biển nữa khổ gấp đôi biển này. Phía đông biển sau lại có một lớp biển khác lại khổ sở làm gấp đôi, do ba nghiệp ác nhân mà cảm ra, cùng hoài là nghiệp hại làm chỗ nào. Ngài những cái phần này bà nghĩ, nhưng bà hỏi cái ba câu hỏi À, tại sao nước có sôi sục? Có nhiều tù nhân này, ngục nhân này, thật sự có nhiều ác thú này. Tại sao nước có sôi sục? À, sôi sục là tại vì cái ngào mà cái tạp khí mà ngào mạng của mình. Và cũng phải mình ngào mạng không, mà mình chuyên nguồn đi, mình hiếp người yếu. Nếu mình thiên trưởng ấy, thì nhớ hồi tôi trẻ tôi Việt Nam, tôi qua thiên trưởng, tôi thích thiên trưởng, tại vì nó giảm, nó dễ hiểu lắm. Coi khi nào cũng giống nhau ấy. Giống nhau ấy, chỉ khác người tí xíu thôi. À, vào cái là cái phim tức là hồi lâu đó, mấy cô trẻ chắc không biết không. À, hồi xưa đi phim trưởng là có một cái trường dạy võ, họ cạnh tranh với nhau. Thế lúc đó một cái trường dạy võ này sẽ nổi tiếng là giỏi nhất. Cái trường dạy học mà nổi tiếng mà giỏi mà mạnh nhất ấy, thì mấy người đó cũng như tên là mà sẽ đi quan tâm ra cái gì. Ta ngưỡng mặt lên trời, tôi là trường tôi giỏi nhất. Nào bây giờ quý vị hiểu tại sao cái thói mà cái ngào mà tôi từ đầu tôi học ở trong những phim tàu ra. Tên trên vì như vậy tôi nói cái này là tôi đổ lỗi cho mình năng hóa A Châu mình tàu là lý do mà cái địa ngục mà có nước nó sôi sục là tại vì mình chuyên môn ngào mà đi không hít kẻ cái yếu. Tại cái sóng biển nó bị tào, nó không có liên tục, không bao nhiêu người. Tại sao có nhiều tù nhân vậy? Đó là những người láng giềng của mình đó, bây giờ đang tạo, đang tu mấy cái quả, đang tu cái thập ác. Vì tạo những cái nghiệp ác như vậy nên bây giờ tạo họ phải đọa xuống này. Tại sao có nhiều ác thú như vậy? Cái này là do từ sức bảo. Tôi sò cái bài này tôi đắn đo, tôi không biết tôi nên để cái chỗ mà cái xuất báo này không nữa. Bạn hỏi tại sao này để vào gì vậy? Nghe hiểu hỏi vậy chứ xuất báo như có phải đùng hết đùng cái máy điện tử cũng bị như vậy không? Số 273 Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề là tiếng Phạn có nghĩa là thượng kim và tốt nhất. Okay. Một trong những châu, okay. Châu trong phía Nam châu. À, thì cái đất này là phía Nam thì nó hẹp, mà phía Bắc thì nó rộng. Khoảng chừng 7.000 do từ hai nước. Lý do ngoài là Diêm Phù Đề, tại vì cái châu này có cái cây là Diêm Phù Đàm Kim Thụ, có cái cây là có 7 do tuần chu vi, 100 do tuần cao. Cái rừng cây ấy, thì nó 40 do tuần, bốn bốn hướng. Cái cây mà chảy nước cây ra, nó chảy vào sông thì nó biến thành vàng. Vàng này là vàng đẹp dễ sợ, vàng quý màu nó đẹp dễ sợ, không có vàng tốt mà nó gọi vàng. Cái lý do mà có cái cây Diêm Phù Đàm Kim Thụ này là tại cái cây tầng cao chừng nào thì cái khí lực để mà tạo cái cây đó rất là mấy chỗ rất đặc biệt. Thì cái ý nghĩa cái này có nghĩa là tại vì có nhiều cây, có nghĩa là cái đất này đất rất đặc biệt, nó tạo rất rất nhiều nhân tài. Chết tự thở chết rồi mình vào được đi luôn. Có hai loại là cái sinh mạng nó ngừng lại, nó có ba phần. Lý do mình chết đó là cuộc sống ngưng lại, để có thể tại vì mình hết thời giờ mình sống, hoặc là mình phước sống là hết rồi, hoặc là cả hai luôn. Có thể là vì hết thời giờ sống, mà cũng có thể vì phước sống là hết rồi. chết vì cái ngoại ngoại duyên. Cái ngoại duyên có thể là mình tự tử hoặc mình tạo người khác bị tai nạn thì người ta chết, còn có thể là hai cái, vừa tự tử vừa tạo tai nạn luôn. Thì do ví dụ đời trước á, mình tu nhiều quá là con còn của mình hiện sự, thành mình tu khắc cao hiện sự, mình tu khắc cao nhưng mà tạo rất nhiều phước. Nhiều thầy cũng dạy tu nhiều tu là đừng có ăn cheesecake. Biết cheesecake là gì không? Đừng nghe biết chui gì thành thành tu mình nói là mình ví dụ mình nói không không nên ăn cheese, ăn cái bánh ngọt. À, cái nguồn vọng tưởng nghe hiểu không? Không hiểu chi cách không nói chẳng không có giả giả nó mê chi xét nó cắt tôi rồi không cần gì. Hỏi là mình biết là chết là tại vì chết là tại vì phước đấy hết. Thì nếu mình biết thì mình có thể mình thỉnh cho họ cái bài này. Tại khi mình tu mình cần phước như sao, bất cứ trình độ mình cần phước như sao, khi mà được phước tạo phước mình mừng như sao, tránh sao. Okay. Câu hỏi là chẳng như mình muốn tiết kiệm phước. Cái ông này chỉ muốn nghĩ chuyện tiết kiệm thôi. À, cái kiểu phước thành ra mình tự tử đi thì mình khỏi phí phước mình. mình có thể cái kiểu phước mình những điều mình tạo nghiệp, mình mới tạo nghiệp gì, nghiệp sát. Cái mà tự tử đó, là cái mà mình tạo nghiệp, mình tạo nghiệp sát sinh, mình đang giết một con người. Mình giết con người là tội nặng như sao, cái gì biết không? Giết người là tội rất là nặng, đội đọa địa ngục. Ông này mới nói là cũng phải giết người không, tại trong người có người nhiều chúng sanh sống, nó có nhiều chứ mình giết một họ, giết họ luôn. Điều cái hoa quan trọng nhất là con người, cái giá trị con người đó, giết giá con người dễ sợ, cái tội nó nặng hơn mình giết những người sống, nó rất nặng. Còn những cái chuyện đó, dù ta tự tử là chết, là ta kẹt vào, là ta kẹt vào cái chỗ mà chết. Nhảy cầu chết là chết, làm quỷ ở đó, làm quỷ ở đó, là canh đó, đời đời kiếp kiếp phải đợi người ta khác đó. Thành thường khi tới mấy chỗ có tự tử đó, là người ta thường thường người ta thích nhảy tự mấy cái chỗ đó, tại sao có con quỷ nó nhổ tay nhảy đau khổ quá lắm, nhảy mình nhảy một cái mình chết một cái mình thế. Nó mới thoát được. Có phước nó sống thọ được chứ, thọ là một loại phước. Tại sao mấy người bị a la hán tự tử? Cái này tại sao? Vận hành không?
Các vị thấy ở cõi đời ngũ trược này ham ngát, khi mà chứng quả a la hán liền tự đoạn mạng mình để giữ cái mức độ đó.
Để đồng nhập niết bàn. Bởi họ nói giờ gì mình có thể nhập niết bàn, mình đạt được niết bàn, tiếp tục khổ là đó, cái lời khổ là không có ý nghĩa, hoàn toàn vô ý thành nhập niết bàn, tiết kiệm cái phước. Hóa giới lần như vậy nhập niết bàn đi bỏ. Muốn cầu cái giải thoát của cái bản thân mà thôi. Nghe hiểu không? Một bên thấy được, hiểu được cái khổ. Họ chưa hiểu, quý vị chưa hiểu cái khổ, thành ra quý vị vẫn còn muốn sống. Phải hiểu chứ không? Không phải chịu chơi, nên là thật đó nha. Cái thứ gì đấy nó rất quan trọng đó. Tại vì Ngài A-la-hán hiểu được cái thứ gì đấy là Ngài hiểu được cái khổ. Chứ mấy thầy có giảng cô như vậy không? Chưa hiểu cái khổ sao giảng được? Thấy khổ không? Vì quý vị mà chúng ta hiểu được cái thấy khổ và thấy được cái niết bàn nữa, mà cái áo nguyện vọng quý ngài là quý ngài chỉ muốn bỏ quý vị lập tức nhập niết bàn. Có giảng kinh Địa Tạng không? Tại vì cái niệm mộng họ và giúp người khác chúng sanh thành họ thấy được đạo vào mà nhập niết bàn. Ok,
mấy người bên ngài A La Hán là chỉ muốn đạt A La Hán quả, nhưng muốn làm thành Phật. Tại bên nguyên thủy chưa được dạy cái pháp để thành Phật thành họ, cái đó họ không còn đọc mất cái niệm vọng đó. Đang hai tay cái chi tiết hơi chi tiết, nhưng là nghe những cái nó hơi thần thoại tí thì không sao, mình nghe một tay không sao. Đại thừa mình nó không quan trọng nữa, cái hiểu biết không quan trọng. Cái phần cái gì mình không biết là cái phần khi người A La Hán cũng chết, cái phương pháp chết họ không phải như mình đâu. Mình nữa mình có những phương pháp đặc biệt của mình, bước ra khỏi máy bay hoặc là nhảy xuống dưới nước kiểu như vậy. À, mà A La Hán cũng thân này. Cái chuyện mà cái phần cái gì là khi mà mấy người A La Hán nhập niết bàn, cái chuyện tệ xảy ra. Cái lý do vì vậy là bên đại thừa chưa mắng giết mấy người A La Hán mới là chuyện khác. Không thể nào tạo một cái nghiệp ác hơn. Bất gì sư cô là ác hơn. Hết sức là đơn giản chứ. Không, tận vị lai không có ác một cái gì gọi là nghiệp niết bàn tu diệt. Không. Cái lạc mà họ mà mấy ngài A La Hán mà hưởng được trong rù bà biết như nó chưa gì hết. Có người đạo. Rồi sẽ nói một cái pháp, 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 một c